Phần thứ hai. Hai. Quan niệm hư vô trong văn nghệ. Trong bất cứ ngành hoạt động nào, người Đông Phương nhất nguyên luận mà biết thiện dụng hư vô đều công nhận cái hiệu quả vô cùng kỳ diệu của nó. Ngài trong phép tranh đấu về các môn kiếm thuật hay quyền thuật cũng có thể áp dụng phép hư vô một cách hết sức hiệu quả rõ ràng trong chiến thuật bất tranh nhi thiện thắng của Lão Tử. Sở dĩ thuật tự vệ của Nhật Bản thường gọi là nhu thuật hoặc nhu đạo được xem như là một môn võ công siêu đẳng thế giới ngày nay cũng chính nhờ biết tạo cho mình một cái thế hư không để dụ địch kiệt lực vì quá dùng đến ngạnh công. Trong khi đó, mình cứ giữ quân bình, bất động, vô vi hay hư vô để cầm vững khí lực hầu nắm phần chiến thắng trong phút chót. Đó là phép dùng hư đánh thực, dùng nhu thắng can, dùng nhược thắng cường của Lão Tử. Áp dụng phép hư vô trong nghệ thuật là phép dùng u mặt. Chú thích. Đọc thêm quyển Cái Cười của Thánh Nhân cùng tác giả. Hết chú thích. Dùng sự khêu gợi hay nói bóng hơn là nói thẳng ra một cách quá rõ ràng sống sượng. Đời sống là một cuộc hằng chuyển như bộc lưu. Cái gì đã qua là đã qua hẳn. Danh từ tịnh của giới nhị nguyên không làm sao nói lên được cái chân lý tuyệt đối. Vừa thiện, vừa ác, vừa thị, vừa phi, vừa tịnh, vừa động, vừa sinh, vừa tử mà Huệ Thi đã viết. Vật phương sinh phương tử. Dùng lời nói hữu hạn, không sao miêu tả được cái chân lý vừa hằng vừa chuyển, vừa bất dịch vừa biến dịch. Bởi vậy, dùng hư không trong nghệ thuật thượng thừa của Đông Phương là phép dùng nghệ thuật biểu diễn cái không lời. Ngôn vô ngôn, nghĩa là nói mà như không có nói, không nói mà nói rất rõ ràng. Ngày xưa, Như Lai sau 49 năm thuyết pháp đã long trọng tuyên bố, chưa từng nói một lời nào. Đó là phép thính hồ vô thinh của Trang Tử, ngôn vô ngôn của Lão Tử. Văn nghệ phẩm thượng đẳng của Đông Phương đạo học. Vì vậy, phần nói lên không phải là phần chính yếu lại là phần không nói được nên lời và chỉ có thể hiểu ngầm mà thôi bất cứ trong câu văn hay nét họa. Những bức tranh không lời dồi dào ý nghĩa hơn những bức tranh có lời, cũng như những bản nhạc không lời ý vị thâm trầm hơn những bản nhạc có lời bị hạn định trong một ý niệm đóng khung của thi nhân. Người ta nói kẻ nào chưa biết tự hạn chế trong ngôn từ không bao giờ biết viết văn. Nhưng tôi muốn nói thêm, kẻ nào chưa biết phải giữ im lặng những chỗ cần phải im lặng, chưa có thể viết được văn hay. Không có gì làm người ta dễ chán bằng kể lể dài dòng và nói đến cạn tàu ráo máng. Lão Tử nói, bảo thử đạo, bất dục doanh. Người ôm ấp đạo không bao giờ muốn đầy. Là tại sao? Là vì cái gì trống không sẽ được bù vào cho đầy. Qua tắc doanh. Một tác phẩm mà đầy đủ quá sẽ không còn chỗ trống cho người thưởng thức và góp ý thêm. Thì còn hứng thú gì nữa? Lão Tử nói, khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoạt. Văn chương nghệ thuật siêu đẳng của Đông Phương vì vậy thường chăm chú đến những cái gì bất toàn và những cái gì cong queo, ít chịu nói thẳng mà thích nói vòng quanh hoặc thiếu sót. Phàm cái gì thiếu cũng hay hơn đủ, lại càng hay hơn cái thừa. Trong văn chương nghệ thuật, hễ bớt là thêm, tổn chi nhi ít. Nhờ vậy mà văn càng được hàm súc càng thêm khêu gợi. Không nói, nhưng nếu cần phải nói, chỉ nên nói nửa lời thôi. Ở chỗ không lời, vô ngôn, tuy thấy như là một sự lặng thinh, nhưng là một thứ lặng thinh hùng biện, có khi còn hùng biện hơn cả sự hùng biện nữa. Đại biện nhược nột, và công dụng của nó thì kỳ diệu vô cùng. Một câu văn hay một bài văn, một quyển sách hoặc một nghệ phẩm mà được thành công là nhờ ở những chỗ thấy như là thiếu sót, gian dở, tức là còn có những chỗ nói chưa hết lời. Trong quyển Để Thành Nhà Văn, tôi có lưu ý bạn đọc về điểm khá quan trọng này. Cần nói nửa lời thôi, nhưng là những lời nói khêu gợi. Phải biết giúp cho người suy nghĩ, đừng suy nghĩ thay thế cho người. Người ta nói vì Pascal chết sớm nên sự nghiệp của ông bị gián đoạn. Nhưng theo tôi thì trái lại, chính nhờ ông chết sớm mà sách vở của ông có tánh cách giáo dục nhiều hơn cả. Bởi lẽ rất giản dị là nhờ bị gián đoạn mà Pascal chưa kịp nói hết lời. Tiếng đàn hay là hay ở dư âm, lời nói hay là lời nói vắn tắt, mà hậu ý thâm trầm mang mát. Có đúng với lời nói này của Andrew Gill, đâu phải những gì nói ra được mới tạo nên giá trị của một quyển sách, mà chính những gì không thể nói ra được, những gì muốn nói ra mà nói không hết lời, mới nuôi dưỡng ngấm ngầm được quyển sách. Jean Coster cũng nói, quyển sách hay là quyển sách gieo rắc đầy những chấm hỏi. Một học giả Tây Phương rất thâm về đạo học Đông Phương, có khuyên người Tây Phương duy lý của họ phép đọc sách về đạo học Đông Phương, nhất là sách của Lão Tử. Điều quan trọng không phải ở những gì sách đó nói với ta, mà là ở những gì sách đó đã khêu gợi được nơi ta. Thật vậy, sự hiểu biết của người Đông Phương là sự hiểu biết do mình tìm ra hoặc nhờ bên ngoài khêu gợi mà khải phát. Và chính sự hiểu biết đó mới thật là hiểu biết. Sách vở kinh điển của đạo học Đông Phương vì vậy phần nhiều dùng một lối văn cô động, vắn tắt, bóng dáng, không lý lẽ, chặt chẽ, không minh chứng dài dòng. Đó là cốt để cho người đọc phải vận dụng công phu suy nghĩ mà lắng nghe cái tiếng dội ở nơi sâu thẳm của lòng mình. Họ chỉ khêu gợi thôi, chứ không phải cốt để truyền bá tư tưởng của họ. Dụng ý của họ là tạo một cái học về bề sâu. Sự tối tăm của câu văn có cái hấp dẫn của nó là kích thích óc tò mò, sự tìm hiểu ẩn ý của người viết và dân đó giải phóng được những tiềm lực sâu thẳm của lòng mình. Không khác nào ánh sáng thái dương giúp cho trăm hoa đua nở, nhưng cây nào trổ qua đấy. Phải biết, đắc ý nhi dông ngôn, như lời Trang Tử đã nói, thì mới có thể thưởng thức được những nghệ phẩm siêu đẳng thuần túy của Đông Phương đạo học. Nghệ thuật Đông Phương chịu ảnh hưởng rất nặng tư tưởng hư vô, cho nên bao giờ cũng có khuynh hướng biểu diễn cái vô cùng của trời đất vũ trụ trong những gì nhỏ bé, thiếu sót, như những nét họa, những câu văn vô cùng hữu hạn trong giới nhị nguyên của chúng ta. Trong phép hội họa của người Tây Phương, người ta rất để ý đến luật diễn thị, phân biệt rõ cái gần với cái xa. Trái lại, đối với người nghệ sĩ của đạo học Đông Phương, họ lại muốn thủ tiêu luật đó, nghĩa là thủ tiêu quan niệm về thời gian tương đối chủ quan mà người ta tưởng là có thật. Điều quan trọng đối với người nghệ sĩ Đông Phương là cốt tìm nắm lấy cái căn bản của vũ trụ, tức là cái hư vô, cái vô cùng vô tận ẩn trong từng sự vật hữu hạn. Người Đông Phương tin rằng mỗi cái hữu hạn là một cái vô hạn. Chu Dịch nói, các hữu thái cực, nghĩa là mỗi vật đều là một thái cực, một tiểu vũ trụ, không khác gì một đại vũ trụ. Thật vậy, sao gọi là gần, sao gọi là xa? Thượng Đế có khi còn gần với ta hơn là chính cái bản ngã của ta. Ngọn núi xa thẳm kia có khi lại còn gần với ta hơn là những cây cối sống cạnh bên ta. Lắm khi ngồi trên chiếc thuyền trôi giữa dòng sông mà ta chết khát, cũng như đang sống trong tự do mà chả biết tự do là gì cả. Tay đang cầm ngọn lửa lại đi xin mồi lửa nơi nhà kẻ láng giềng. Hư không trong hội họa Đông Phương cũng được tượng trưng bằng những nét bút mạnh và thẳng, dường như chỉ phớt nhẹ trên mặt giấy, và ta cảm thấy như nó đang bay đi vung vút mà mất dạng trên không trung, không chịu trụ nơi mặt giấy. Vì vậy, người ta đánh giá họa sĩ ở những nét bút vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng của họ, nhất là trên những bức tranh thủy mặc, họa sĩ chỉ dùng có một màu đen, khi đậm, khi nhạt, hòa với nước đã trên tờ giấy trắng thôi. Màu sắc cũng lợt lạc và rất ít chứ không lòe loẹt. Chỉ có sự cực kỳ đơn giản mới tượng trưng được hư không, cái vô cùng vô tận của vũ trụ. Màu đen đậm nhạt trên tờ giấy trắng tượng trưng sự gắn bó của âm dương, làm nổi bật lẫn nhau. Lão Tử nói, vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ vi hòa. Vạn vật không vật nào mà không cổng dương và bồng âm, nhờ cái khí của hư vô mà điều hòa với nhau. Xung khí là cái khí của hư vô. Ở hội họa là những nét bút vừa táo bạo vừa nhẹ nhàng, thường gọi là thần bút. Muốn nhận thấy cái thần trong chữ viết hay bức họa, người ta nhìn ở nét bút của họa sĩ. Nét nào đã phóng ra không bao giờ đồ lại. Nét đồ là nét chết, cũng như cái gì đã qua là qua hẳn. Đạo không có quá khứ. Muốn nắm lấy cái hư không tuyệt đối, nghệ sĩ phải phá các hình thức tự nhiên, hữu danh để tạo những hình thức mỹ thuật vô danh. Vì vậy mới có lối cấu tạo tự do, không lề lối nhất định gì cả. Thay vì vẽ một cái cây đầy đủ, họa sĩ chỉ vẽ một đoạn thân cây, không gốc, không ngọn. Một ngôi nhà chỉ được tượng trưng bằng một cái nóc hay góc cạnh nào đó thôi. Đó là để nói lên cái chân lý của Lão Tử. khúc tắc toàn, oa tắc doanh. Những hình thức gây được nhiều mỹ cảm nhất là những hình thức bất toàn và trống không, những hình thức không hình thức rõ ràng, những hình thức dị tế. Chưa xong, nói theo Chu Dịch, ký tế dĩ tận, dị tế vô tận. Theo Chu Dịch, khởi đầu 64 quẻ là hai quẻ kiền và khôn, tượng trưng hai lẽ âm dương, nhưng chung kết là quẻ dị tế, chưa xong, chứ không phải quẻ ký tế đã xong. Làm gì đạo dịch, tức là đạo biến hóa vô cùng của trời đất, không thể bị chấm dứt, ký tế. Cái gì đã xong, ký tế, thì sự đã đến chỗ tận cùng rồi. Chỉ có những cái gì chưa xong, dị tế, thì mới có thể là vô cùng vô tận được. Chú thích. Dịch kinh có viết, dịch chi đạo dĩ bất chung di chung, lục thập tứ quái, bất chung di ký tế nhi chung di dị tế, ký tế dĩ tận, dị tế vô cùng. Đạo của dịch lấy chỗ không có chung kết làm chỗ chung kết. 64 quẻ không chấm dứt nơi quẻ ký tế đã xong, mà chấm dứt nơi quẻ dị tế chưa xong. Làm gì ký tế đã xong thì có chỗ cùng, dị tế chưa xong thì mới được gọi là vô cùng. Thiệu Khang Tiết có câu thơ nói về quẻ dị tế và ký tế. Ẩm tử mặc giáo thành mính đính, kháng khoa thận vật chí ly phi. Uống rượu mà đến chến choáng, dánh đánh thì rượu lạc mùi cạn hứng. Xem hoa mà đến lúc hoa nở đã nở quá rồi thì hoa đã tàn hương sắc. Việc thiên hạ mà đến lúc quá đắc ý chính là lúc không hay. Học dịch quý ở chỗ đắc trung, hễ quá trung là nguy cơ sắp đến. Dánh đánh là sai quá, ly phi là qua nở quá độ. Hết chú thích. Cho nên, thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Nhưng thư dù được tận ngôn, ngôn dù được tận ý, lời đó cũng như ý đó là những thứ ý, những thứ lời hữu tận và tầm thường, không có sự sống. Chú thích. Dưới con mắt của người đại giác, sống là một cuộc sáng tạo không ngừng, chưa bao giờ có sự lặp đi lặp lại rập khuôn một cái gì đã qua. Trên một thân cây cành lá xum xuê, nhưng không một cành một lá nào giống hệt nhau. Đó là chỗ tuyệt mỹ của quá công. Ta tưởng chừng như thiên nhiên tạo quá, một khi đã tạo xong vật nào là đã dập nát cái khuôn đó. Cho nên, luật bất bình đẳng tự nhiên đã tạo ra loài người, không ai giống ai cả. Và như vậy, không có cái tận thiện nào là cái tận thiện mẫu để người người xem đó mà bắt chước. Cổ nhân là cổ nhân, không nên mà cũng không thể bắt chước. Dù con khỉ có mặc áo của Trang Châu, vẫn là con khỉ. Hết chú thích. Giá trị của mỹ thuật thượng thặng của Đông Phương đạo học bao giờ cũng ở nơi sức khiêu gợi của nó. Cái thực không bằng cái hư, cái có không bằng cái không, cái chỗ hữu ngôn không bằng cái chỗ vô ngôn là vậy. Sự bất chấp luật diễn thị, dùng nguyên tắc không nguyên tắc, chỉ chú trọng đến cái thần khí của câu văn hay nét quả, cái màu không màu của màu trắng đen đậm nhạt của thủy mặc, đó là đại cương của những đặc điểm của ngành hội họa phái đạo học Trung Hoa. Thải đều có công dụng siêu thoát không gian để được cận với hư không. Có hư không mới gợi được cái cảm giác vô cùng. Hư không là lẽ sống của vạn vật vạn sự trên đời. Hư không là đạo, là sống. Sống là quân bình của hai nguyên lý âm dương, nhưng phải có mất quân bình mới có sự động chuyển mà thôi. Có mất quân bình giữa hai luồng điện âm dương mới có dòng điện lực. Có mất quân bình giữa vùng nóng và vùng lạnh mới có những luồng gió mát, mới có sự vận chuyển của thiên nhiên. Những sự mất quân bình đó trên thế gian này mới thấy in tuồn như không có quân bình. Kỳ thực chỉ là những sự mất quân bình tạm đang tìm cách lập lại cái quân bình tạm thời bị gián đoạn, như cái đồng đưa kia đang bị ly tâm lắc lư để tìm cách lấy lại quân bình. Luật quân bình tuy vô hình, vô vi, chính nó là chi phối tất cả mọi động tác trên đời. Những hình thức cân đối làm cho ta cảm thấy như một cái gì bất động, không có sống. Nhà văn Nhật Sakurazawa Nioti có viết, tạo hóa không bao giờ tạo ra cân đối. Cân đối đồng nghĩa với sự bất động, với sự gì như đã kết liễu. Cái gì không cân đối, trái lại, cái gì gây được cái cảm giác như chưa xong, vì thế mới có thể gây được cái cảm giác có sống. Bởi vậy, thi sĩ hay nhạc sĩ phải biết làm cho mất để giữ cho còn, tức là biết câm lặng khi đang nói sướng mồm, biết phá niêm luật, biết giả vờ bỏ quên, bỏ sót, phải biết làm như ấp a ấp úng như trước đây đã nói. Đó là nghệ thuật tối cao mà nghệ sĩ tầm thường không sao theo kịp. Đó là chưa nói đến cái học căn bản của con người, cái học cần thiết nhất. Thiếu nó, tất cả các môn học khác đều trở nên phù phiếm. Tôi muốn nói đến cái học dưỡng sinh. Ở chương đạo sinh, đứng đầu các thiên chương trong quyển Nội Kinh, người xưa đã lấy hai chữ hư vô làm căn bản cho thuật dưỡng sinh. Điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai. Thực hiện được cái tâm hư thì những vấn đề thị phi vinh nhục đâu có làm điên đảo tâm tư, tinh thần, đâu còn ly tán gì thất tình lục dục. Chân khí được ngưng tụ đầy đủ mà trở về. Bệnh làm gì đến được? Đó là cả mật pháp. Khước bệnh duyên niên, bảo trùng thủ nhất của đạo gia mà tôi sẽ bàn kỹ ở một nơi khác trong quyển Thuật Dưỡng Sinh hiện đang biên soạn. Chú thích. Bàn về đoạn văn trên đây, Nội Kinh Tri Yếu có viết: Nhân năng thường thanh tịnh, thiên địa tất giai quy, chân nhất chi khí giai lại tùng ngã hỷ. Người mà lòng thường được thanh tịnh thì khí âm dương, tiên thiên ắt đều được quy về. Khí chân nhất cũng do đó mà trở lại với mình. Khí chân nhất là trở vào khí tiên thiên kiền khôn, được thủ khảm điền ly. Tiên thiên nhất khí hiệu hư vô. Cái mật pháp của các phép tĩnh tọa hay thiền tọa là cốt gây được cái tâm không, tự nhiên, vô cầu, vô niệm để phục hồi chân khí, nguồn gốc của sinh mạng. Nhưng một trong những cách thức phục hồi sinh lực tự nhiên và hiệu quả nhất là tìm được một giấc ngủ thâm sâu và không mộng mị. Trang Tử nói, khổ chi chân nhân, kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu. Dù muốn dù không, ngủ thì nhắm mắt, dưỡng thần. Tai không nghe, dưỡng tinh, miệng không nói, dưỡng khí. Tinh khí thần nhờ giấc ngủ thâm sâu mà được phục hồi. Bậc chân nhân ngày xưa, ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu. Sở dĩ ngủ mà không mộng mị là nhờ khi thức, lòng không bị đảo điên vì thế sự. Lòng đã được hư vô nên không còn mặc cảm nữa. Đối với một số đông người của chúng ta, trái lại, ngủ chưa hẳn là ngơi nghỉ, dục vọng chưa hẳn là tắt, mà thật sự, cái giấc ngủ của họ chỉ là một sự tiếp diễn cuộc sống ồn ào náo nhiệt, cứ ám ảnh mãi không thôi. Đó là một cuộc sống náo động được tiếp diễn với những ác mộng vô cùng khủng khiếp hơn. Bởi vậy mới có câu, trường sinh chi thuật, tất giết hư vô. Nói đến phép sống lâu, tất phải nói đến hư vô. Điểm này cực kỳ quan trọng, tôi sẽ bàn rất kỹ trong quyển Thuật Dưỡng Sinh. Hết chú thích. Tóm lại, sở dĩ phần đông người ngày nay trách văn chương của lão Trang quá cô động tối tăm, thiếu sự rõ ràng dứt khoát như thứ văn chương nhị nguyên của người Tây Phương, nhị nguyên luận ngày nay, làm gì họ chưa rõ cái thứ bút pháp quyền ảo hư vô mà chính lão Tử đã nêu lên trong đoạn văn sau đây. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ. Đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng. Đại biện nhược nột. Văn chương mà viết được như vậy mới thật là kẻ biết thiện dụng hư vô, biết chú trọng đến cái gốc hơn cái ngọn. Trong một xã hội náo loạn của một chế độ hữu vi cực độ như ngày nay, thuyết hư vô của lão Trang nói riêng và của đạo học Đông Phương nói chung, ắt phải có sứ mạng gì thiết thực của nó trong cái thế quân bình chung của nhân loại. Há đâu còn phải là một việc thanh đàm vô dụng như có nhiều người đã nghĩ. Biết đâu, nó sẽ là một trong những giải pháp để đem đến cho con người một tâm hồn cao rộng, tiêu trừ được những ác tập nhị nguyên hẹp hòi câu chấp hay suy nghĩ một chiều. Suy nghĩ một chiều dễ sinh ra cuồng tín, và cuồng tín là tai họa ghê tởm nhất của thời đại, bất cứ thời đại nào. Pascal nói rất đúng, nguồn gốc của tất cả mọi tà thuyết là do sự không quan niệm có sự hòa hợp giữa hai chân lý nghịch nhau, mà trái lại, còn tin tưởng rằng chúng sẽ không bao giờ hợp được với nhau. Và như vậy, trừ bớt được cuồng tín phần nào, phải chăng may ra chỉ có thứ văn hóa nhất nguyên lưỡng cực của Đông Phương và Tây Phương đạo học là phương tiện duy nhất để đem lại cho loài người tình thương và hòa bình thực sự mà thôi.